Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ khởi sự mùa chay thánh với nghi thức sức cho trên đầu, hầu để nhắc nhớ thân phần bùi cho nay còn mai mất của kiếp người mong manh. Và điều này được trình bày qua phụng vụ lời Chúa mà chúng ta vừa nghe công bố. Có lẽ với nhiều người có cái gì đó kỳ kỳ và buồn cười khi chúng ta khởi sự mùa chay ngay vào thời khắc vui vẻ của những ngày Tết. Và tôi nghĩ có lẽ cũng không ít người cảm thấy phiền hà khó chịu vì điều này. Nhưng tôi nghĩ từ sự khó chịu đó làm cho tôi có suy nghĩ rằng nếu cuộc đời này đang là vui vẻ, tươi đẹp như thế thì tại sao chúng ta lại phải sức cho trên đầu và tự nhủ: ngươi hãy nhớ rằng ngươi là bụi tro và sẽ trở về tro bụi. Câu hỏi này xem ra nặng nề và không dễ trả lời, phải không thưa ông bà anh chị em? Nói tới đây tôi chợt nhớ đến một câu hát ở trong một nhạc phẩm có tựa đề Trở về cát bụi. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Và thưa, lời này của bài hát cách nào đó nói lên cái tình trạng bi đát của cái phận người chúng ta. Thưa ông bà anh chị em, bản thân tôi cũng đã có lần tiễn đưa những người quá cố đến nơi hỏa táng, và lần nào tôi cũng cứ cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng ở trong lòng. Không biết là có phải vì tôi sợ chết quá hay không, nhưng tôi cứ hình dung rồi một ngày nào đó tôi đây cũng sẽ vào trong cái lò kia, và rồi ngọn lửa bùng lên và amen, chỉ còn lại một chút cho tàn. Cảm giác là thế, nhưng mà tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn, vì chẳng lẽ cuộc đời của chúng ta là như thế? Tôi đây băn khoăn lo lắng đủ điều, tôi đây đổ mồ hôi sôi nước mắt, tôi đây lao đao vất vả để kết quả cuối cùng chỉ còn là một nắm tro tàn thôi sao? Khi suy nghĩ như thế và suy ngẫm về việc sức tro để nhắc nhở mình là bụi tro, để soạn cái bài chia sẻ hôm nay, tôi cũng phần nào đáp ứng được một vài cái suy nghĩ, và tôi xin chia sẻ với anh chị em. Trước hết nó khởi đi từ chữ cho. Cho, tôi nhớ có một thầy già ở trong dòng của chúng tôi khi còn sống, thầy hay nói cái câu này: ôi giời ơi, rồi cũng ra do hết. Không biết có phải từ do người Bắc có phải không ạ, Bắc Kỳ. Do, rồi cũng ra do hết. Thưa, do cũng chính là cho, là cho. Nhưng cái từ do này nó đồng âm dị nghĩa với một cái từ do khác: do đâu, bởi đâu, vì đâu. Vậy hôm nay vì đâu, do đâu, bởi đâu mà chúng ta phải sức cho ở trên đầu và tự nhủ ta là bụi cho? Thưa, câu hỏi này Kinh Thánh đã trả lời cho chúng ta ngay từ ban đầu. Con người sa ngã vì kiêu ngạo và không vâng phục, rồi con người chuốc lấy khổ đau và cái chết. Tất cả những điều đó xảy ra là vì, thưa, con người đã chọn cho mình một con đường, một con đường đi của đời mình, mà con đường đó nó dựa trên một phép tính đó là phép tính cộng. Cũng bởi vì cái phép tính cộng này, con người muốn cộng cho mình sự hiểu biết, sự khôn ngoan, sự cao trọng cho bằng Thiên Chúa. Mà kết quả của phép tính cộng này, thương bà anh chị em, nó không đem lại một tổng số, mà nó đem lại con số không, con số của sự chết và là nắm cho tàn, không còn gì cả. Thứ đến, cái từ cho bụi nó còn đồng âm dị nghĩa với một từ cho khác, là cho đi, là chia sẻ, là bớt đi. Và thưa ông bà anh chị em, cái cho đi, cái chia sẻ, cái bớt đi này, nó là con đường của phép tính trừ, của phép tính trừ. Và cái này, cái con đường của phép tính trừ này, nó được khởi đi cũng từ ban đầu, khi Thiên Chúa thấy con người lao mình vào con đường phép cộng và nhận lấy kết quả của phép cộng, đó là cái chết và nắm cho tàn. Thì Thiên Chúa đi con đường ngược lại để cứu con đường, để cứu con người, con đường của phép trừ. Và rõ ràng Thiên Chúa đã trừ đi chính mình để xuống làm người với chúng ta. Thiên Chúa đã trừ đi cả mạng sống của mình, để lát nữa đây, thương bạn chị em, ở trên bàn thờ thánh thể, chúng ta chia sẻ mình và máu của Thiên Chúa. Thiên Chúa trừ đi cả sự sống của người để cho chúng ta sự sống. Và con đường phép trừ này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi theo Chúa trên con đường này. Ai không từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo thì cũng không xong. Nhưng oái oăm thay là con đường của phép trừ này, nó lại đi ngược lại với cái bản tính tự nhiên của con người chúng ta là phép cộng. Thực tế cuộc sống, ông bà anh chị em nhìn ra xã hội hôm nay, rõ ràng là rất nhiều người, có thể trong đó có cả chúng ta đây, cũng lao mình vào con đường của phép cộng, con đường thu tích, con đường thu vén để gom góp cho mình nhiều sự, từ tiền bạc vật chất cho đến danh vọng, cho đến quyền lợi, cho đến quyền lực, vân vân. Chúng ta cố gắng thu tích. Và giả như có những khi chúng ta thấy mình thua kém người khác, thì chúng ta cũng phải hạ người ta xuống để chúng ta lên. Hoặc là chúng ta thấy mình không bằng người ta, thì cũng phải làm sao đó để cho người ta đánh giá thấp họ xuống. Thưa, những cái điều nho nhỏ đó ở trong cuộc sống thực tế, nó bộc lộ cái khuynh hướng làm phép tính cộng cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và nó khổ nỗi, cái phép cộng này nó cứ đẩy chúng ta đi hoài, lao mình vào trong đó không dừng lại được. Nhưng kết cục cuối cùng vẫn là, thưa, nhắm mắt xuôi tay trở về tay trắng và nắm cho tàn. Thiên Chúa đã đến để mời gọi chúng ta đi một con đường hoàn toàn ngược lại, con đường của sự sẻ chia, bác ái và yêu thương. Có thể chúng ta thấy chúng ta mất đi một chút bởi chúng ta phải hy sinh. Nhưng thương bạn chị em, tôi chắc chắn với ông bạn chị em một điều là phép trừ có thể trừ bản thân chúng ta bằng không, nhưng kết quả nó không phải là con số zero, mà kết quả nó đem lại cho chúng ta một kết quả dồi dào và trọn vẹn, đó là sự sống và ơn cứu độ. Thương bạn chị em, rõ ràng không cộng đã khó, mà làm phép trừ thì còn khó hơn gấp vạn lần. Thế mà Chúa vẫn mời gọi chúng ta làm. Và Chúa hy vọng mỗi người chúng ta đây sẽ đi trên con đường đó. Khởi sự mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta cũng đi vào con đường này, con đường của cầu nguyện, hãm mình, ăn chay và bố thí sẻ chia. Vậy tôi kêu gọi hỡi tất cả những ai còn đang đắm mình ở trong con đường đời của phép tính cộng, thì hôm nay đây là khởi sự và mùa chay cũng là thời gian hết sức thuận tiện để chúng ta dừng lại và thưa hãy học cách sống phép trừ của chúng ta. Và thật sự chỉ có phép trừ cuộc đời mới đem lại cho chúng ta bình an, mới làm cho người bên cạnh của chúng ta được vui, được hạnh phúc, và cuộc đời của mỗi người chúng ta mới được cải thiện, được canh tân để trở nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời là đứng hoàn thiện. Dĩ nhiên tôi biết rằng điều này rất khó, nhưng thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa không muốn chúng ta một mình, làm một mình với sức của mình. Thiên Chúa muốn chúng ta cùng làm với Chúa và làm với sức của Chúa. Và có như thế thì chúng ta mới có thể đi trên con đường phép tính trừ của đời mình, bớt thu tích, bớt thu vén để sống, chia sẻ bác ái với anh chị em. Và nhờ đó cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp và làm cho cuộc đời này cũng trở nên xinh tươi hơn. Qua thánh lễ này, xin Chúa Giêsu là đấng làm gương cho chúng ta trên con đường phép trừ ở cùng với tất cả anh chị em, với từng người anh chị em ở đây, để cùng với sức của anh chị em, Thiên Chúa sẽ làm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta trở nên tốt đẹp, cả trong công ăn việc làm, cả trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.